This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngay bây giờ thì Mai Trâm xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài vào mỗi ngày từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và ngày hôm nay thì mời quý vị cùng bắt đầu theo dõi chương trình. Mai Trâm xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý giả của hai miền Houston. Xin lỗi. Khi rời chào đến giả 1600, rời chào Mai Trâm. Lâu lâu mới gặp Mai Trâm lần bị hơi bị bối rối.
Hay là tại hôm nay là cảm ơn anh Mai Trâm vẫn khỏe và hy vọng là anh vẫn khỏe chứ. Và có không Mai Trâm nghĩ là hôm nay thời tiết quá đẹp cho anh nôn làm cho nhanh để ra để mà đi shopping phải không?
Wow, thật sự ra Mai Trâm biết Tiến Dũng mua sắm thì thường ít khi nào đi cũng hay là ít khi, nhưng mà dạo gần đây cũng mua online nhiều hơn là đi vào những cửa tiệm. Không biết Mai Trâm thường thích sắm đồ ở tiệm hay là online?
Thường lately thì Mai Trâm thích sắm đồ online hơn. Đồ online hơn, khỏi phải đi vòng vòng ngoài tiệm mất công. Mà trả thì cũng không có rắc rối lắm. Mình chỉ việc mang ra FedEx hay là UPS, mình drop off thôi là xong rồi, phải không?
Đúng, thì cũng hoàn toàn đồng ý. Gần đây thì người dân Hoa Kỳ nói chung đó là họ thích mua online. Vì cái từ khi mà cái việc online mình mua đồ nó trả lại nó dễ dàng đó, thì người ta thấy rằng mua online nó ok.
Mà
cái bất lợi với thật
đó. Dạ, xin lỗi anh, là mà Mai Trâm thấy hình như mua online cũng không có lợi, là anh Tiến Dũng biết sao. Mình đi shopping thì mình có thể chờ cái giờ shopping mình mở cửa mình đến, nhưng mà online hình như là anh shop 24 tiếng một ngày cũng được nữa.
Tức là phải cháy túi đúng không?
Cháy túi, đúng vậy, dạ.
Đúng là trước đây cái mua online nó bất lợi là mình không có rờ được, mình không có thấy được cái mặt hàng đó. Nên người ta mua rồi người ta trả lại nó có một phần nào đó khó khăn. Nhưng mà sau khi mà Amazon là cái trang mạng online đầu tiên mà trả lại dễ dàng đó, thì sau đó nào là Target rồi Walmart rồi những cái công ty khác bắt đầu có một sự dễ dãi hơn. Thì người ta thấy rằng mua hàng quay thế, tôi mua đi vô tiệm mất thời giờ, họ mua online. Thì đó là từ từ mà online người ta đã mua. Và thậm chí cái mỗi năm như vậy đó, một cái survey đó, người ta mua online nó tăng lên cái thứ. Nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay thì nói quay trở lại về cái thị trường chứng khoán. Wow, cái thưa vị, thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng Tiến Dũng nghĩ rằng cái thị trường chứng khoán buổi sáng này nó sẽ lên, bởi vì cái job report nó rất là tốt, nhưng mà nó lại màu đỏ rất là nhiều. Dow Jones giảm tới 124 điểm, hiện tại là 35.631 điểm. Nasdaq thì giảm 136 điểm, 15.649 điểm. SP500 giảm 24 điểm, 4.676 điểm. Thì nó 15 là 1.49%. Dầu thô thì giảm 62 xu, 71 đồng 74 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 12 xu. Vàng thì giảm 8 đồng, 1.777 đồng 50 xu cho 1 ounce vàng. Lãi suất quy định cho 15 năm 2.54, 30 năm 3.22. Ở Việt Nam, 1 mỹ kim mua vào 23.550 đồng, bán ra 23.600 đồng. Vàng thì mua vào 60.450.000 đồng cho một lượng, bán ra 61.200.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin vui, nhưng mà không biết là vui bao lâu. Vì chiều ngày hôm qua thì các thượng nghị sĩ đã vote là có nên hủy bỏ cái lệnh mà chích ngừa cho những công ty nào mà có 100 người trở lên hay không. Và cuối cùng thì 52 phiếu chống lại điều này và 48 phiếu thuận, thì họ tạm thời cho ngưng lại cái việc này. Nhưng mà không biết trong tương lai như thế nào. Quý vị biết rằng khi mà cả Thượng viện khi được phê chuẩn, Hạ viện, Thượng viện, thì tôi biết là cái phiếu bầu này chỉ có một cái phiếu duy nhất là bà Harris, Kamala Harris, là bả là chỉ cần Hạ viện thiếu cái bà để vô là vừa. Nên cái khả năng này có thể dễ được ông Biden phủ quyết. Thì chúng ta cứ vui trước mắt đi đã rồi tính sao ha. Tức là vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, thì trước mắt là không cần chích ngừa đó, nhưng mà trong thời gian này cho đến lúc đó thì không biết như thế nào. Và cái job report sáng hôm nay phải nói là nó thấp nhất trong vòng 52 năm qua. không phải là nó thấp như thế này. Cái lý do vì 43.000 người đã gọi là cái benefit đã giảm đến 43.000 người thôi, và còn có 184.000 người. 43.000 người xin trợ cấp thất nghiệp vào cái tuần lễ đó thì phải nói là cái benefit nó giảm rất là nhiều, và cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 4 tháng 12. Đây là cái số giảm rất là tốt. Lý do như thế này, chưa bao giờ mà nó giảm nhiều như vậy. Tức là giảm 3.000, 2.000, mấy chục năm nay giảm 5.000, 10.000 đi, mà bây giờ nó lại giảm đến 43.000 người thì thật sự đây là con số rất là khích lệ. Và cái chỉ số thất nghiệp xuống chỉ còn có 4.2%. Đây là con số rất là đẹp. Trong khi đó thì cái số không được đẹp là 11 triệu. Cái số 11 triệu này là cái gì? Vì tất cả những công ty, những cái job opening, tức là họ vẫn mở cửa ra để mà cần nhân viên. Và tất cả những hãng xưởng này cộng lại số nhân viên họ cần lên đến 11 triệu. Tháng 10 đó là khoảng, cơ số tháng 10 là khoảng 10.400.000 người. Và đến tháng 11 nó cộng thêm 431.000 người nữa thì tổng số bây giờ là khoảng gần 11 triệu người mà gọi là các công ty đang cần. Wow, thấy rằng trong cái bối cảnh này người Mỹ vẫn còn thích ở nhà nhiều ha, cũng không muốn đi làm với tôi bị. Online, hồi nãy này chúng tôi có nói chuyện về online, thì online inflation nó hit record high. Quý vị, chúng ta đang sống trong thời điểm gọi là lạm phát. Chưa bao giờ trong lịch sử mà Hoa Kỳ chịu cái cảnh lạm phát đó ghê gớm như vậy. Ngày hôm qua thì có những người thống đốc tiểu bang, rồi thượng nghị sĩ, rồi hạ viện, thượng viện, rồi vân vân, cũng đã ngồi xuống có một cái cuộc điều trần, nói với ông Jerome Powell là nếu mà lạm phát tiếp tục gia tăng như vậy, đừng bao giờ dùng cái chữ là tạm thời. Trước đây tôi nhớ là ông dùng cái chữ tạm thời. Cái này là giống như permanently, tại vì nó lâu quá đi, hơn một năm nay mà như vậy mà ông hoàn toàn chưa đưa ra một cách giải quyết. Ông Jerome Powell, ông đã nằm trong một cái hamburger, tức là ở trên đe dưới búa cái tụi. Lý do mà ông mà cắt giảm lãi suất, hay là ông lên lãi suất cắt giảm cái stimulus, thì chắc chắn người dân sẽ ít tiêu xài, mà ít tiêu xài lại thì chắc chắn cái nguồn máy kinh tế Hoa Kỳ nó sẽ giảm rớt cái đồng riêng. Như vậy thì bây giờ ông tăng lên giảm lạm phát thì cũng chết, mà ông cắt ông giảm cái nào cũng chết hết, rất là khó chịu, nên cũng thông cảm cho ông. Nhưng mà cái inflation online nó cao quá chừng, nó tăng lên so với năm ngoái là 3.5%, mà kéo dài như vậy thì những mặt hàng sau đây, cái Adobe họ làm một cái survey của 18 mặt hàng khác nhau, riêng về quần áo nó lên đến 17.3% inflation cái thưa vị. Và flowers hay là bông hoa, rồi những cái gift đặt vặt đó, nó lên đến 15.5%. Rồi những cái tour là gì, những cái đồ nghề đó thì nó lên đến 7.6.93, coi như 7 đi. Sport and goods tức là những cái dụng cụ thể thao lên đến 6.75, appliance lên 4, grocery lên 3.9. Chúng ta thấy rằng một cái quốc gia nào cũng vậy, họ set inflation mỗi năm như là khoảng 2%, và đặc biệt Hoa Kỳ là 2%, lên chút xíu hoặc dưới chút xíu, ok không sao hết, nhưng mà chưa bao giờ nó lên ghê gớm như vậy. Nhưng mà đến ngày hôm nay, ông Jerome Powell, tức là ông chủ tịch quỹ riêng bang, ngay cả bà Janet Yellen, tức là bà bộ trưởng tài chính, vẫn bó tay. Lý do vì gặp Tiến Dũng nghỉ, hỏi Tiến Dũng làm gì, Tiến Dũng thật sự ra cũng bó tay, cái tiêu vì rất là khó giải quyết vấn đề này. Nhưng có một điều rằng chính phủ Hoa Kỳ phải thấy rõ điều này. Thứ nhất là xăng dầu lên giá cũng là một phần ảnh hưởng về cái inflation. Ta tưởng tượng bây giờ xăng nó lên, một cái xe truck mà chuyển hàng, hay là chiếc tàu chuyển hàng, hay là máy bay chuyển hàng, khi mà dầu xăng dầu lên, ở Việt Nam như chúng ta gọi xe mà chở hàng hóa vậy, nói là ồ xăng nhớt nó lên quá thì họ phải lên giá thôi, mà lên giá cái mặt hàng mà họ vận chuyển đó thì chắc chắn cái người bán họ cũng phải lên giá, đúng không? Nó là cũng giúp một phần nào đó về inflation, làm tập trung vào cái dầu thô trước để cho nó có rẻ chút đi rồi người ta sẽ giảm xuống. Thứ hai là những cái bottleneck, những cái bến cảng hiện tại bây giờ nó không lưu thông được, rồi những người lái xe truck cũng không có nhiều, vân vân, rất nhiều yếu tố đã làm ra cái lạm phát này nó tăng lên một cách, mà chưa kể Hoa Kỳ 6.000 tỷ Mỹ kim ở ngoài kia, 6.000 tỷ người ta dư tiền quá, đôi khi nó cũng cái là tiền cash á, nó tràn lan như vậy cũng rất dễ gây ra chuyện inflation, tới Hoa Kỳ in tiền nhiều quá. Đó là những cái yếu tố quý vị. Và đi tiếp thì bản tin này vui cho Việt Nam, những người dân Việt Nam chính xác hơn, vì logo quyết định sẽ đặt một cái nhà máy sản xuất logo ở Việt Nam. Ví dụ tới logo không, những cái miếng màu mè đủ thứ mà sẽ sắp nít chơi sắp nhau, trong cái bối cảnh châu Á hiện tại giờ là cái quốc gia, những cái quốc gia châu Á đó, cái nhu cầu về logo tăng lên rất là cao. Năm 2019 nó tăng lên double. Năm 2016 thì logo đã đặt một cái nhà máy ở Trung Quốc. Trong cái bối cảnh là người ta bắt đầu quảng cáo logo, thì từ năm 2016 đến năm 2019 bắt đầu logo nó tăng lên. Khi mà người cha mẹ đó họ thấy con em mình lớn lên mà không có gì chơi đó, thì nó chơi game. Thì chơi game thì mất thời giờ mà cũng chẳng có ích lợi hết. Logo là một cái trò chơi mà con nít nó phát triển về cái bộ não nó rất lẹ, nó được thấy được màu, nó xếp hình này hình kia, cái sáng kiến của nó, cái brand nó process, thấy được điều đó thì người dân ở châu Á, cha mẹ bắt đầu chuyển hướng qua mua logo cho con mình chơi. Và cái khi mà cái nhu cầu tăng quá mạnh như vậy, thì trong cái bối cảnh Trung Quốc đang bị đại dịch như vậy, thì logo đặt luôn cái nhà máy ở Việt Nam, tổng giá trị đầu tư lên đến 1 tỷ Mỹ Kim. Cái tin vui á, là cái nhà máy này được đặt ở thành phố Sài Gòn, sau đó chuyển là thành phố Hồ Chí Minh, và người dân bây giờ chuyển ngược lại là gọi là thành phố Sài Gòn. Cứ thú vị ha, người dân bây giờ về thành phố Sài Gòn không ai gọi là thành phố Hồ Chí Minh, thú vị. Và logo cho biết rằng năm 2024 họ sẽ bắt đầu khởi công để mà bán, đã sẽ hoàn thành và mướn khoảng 4.000 người. Và cái điều vui thì mới nói lại đó là nó rất gần Sài Gòn, quý vị, cái nhà máy rất gần Sài Gòn, và hy vọng rằng người dân ở Việt Nam sẽ có được cái công việc làm tốt của nước ngoài như vậy, rất là mừng. Bản tin tiếp thì bản tin này thuộc về tiểu bang California. Wow, chưa bao giờ mà California xảy ra cái việc ăn cắp vặt nhiều như vậy, đến nỗi mà cảnh sát ở đây đã đặc biệt thành phố Santa Clara, họ đặt những cái gói hàng giả, trong đó có cái device, tracking device, giống như là cái gói hàng, cái gói hàng đó giống như ở Amazon hay là ở bên Best Buy, rồi Walmart, hay Target gì đó. Họ đặt trước nhà những người dân ở thành phố này, và họ nói là trong đó có cái device, tracking device, nhiều kẻ cắp đến đó, ăn cắp đi đó, thì họ sẽ track đến kẻ cắp đó đến, họ sẽ bắt những người đó. Và họ nói là cái port, họ nói những kẻ ăn cắp này là cái port pirate. Pirate là những người cướp biển, mà tại sao họ dùng là những người, họ dũng tạm dùng là ăn cắp vặt đi ha. Thì họ nói rằng họ để vào những cái twist đó là ăn cắp đi, rồi cuối cùng chúng tôi sẽ bắt được anh, là chúng tôi sẽ cho anh một cái free ride, tức là một cái chuyến đi không tốn tiền mà đi đâu với ông, đi đến tù, tức là free ride to jail. Thật sự ra thì cái dạng dạo gần đây đó, không phải đi ăn cắp vặt đâu quý vị, ăn cướp có tổ chức luôn nữa. Nó gọi là những cái organization về robber, hay là những cái robbery, hoặc là những cái steal hay looter, tức là cái nạn ăn cắp tràn lan ở nước Mỹ hiện tại bây giờ. Họ cho biết là trong 12 tháng qua nha, 49 triệu người nationwide của Mỹ đó, là báo cáo họ đã bị mất đi cái mặt hàng, những cái gói hàng mà đến tận nhà họ nó tăng lên 7% so với năm ngoái. Wow, mà cái looter nó tăng lên 78%. Trước đây 100 thằng đi ăn cắp, bây giờ đến 178 thằng đi ăn cắp. Tức là có một cái gì đó sau lưng mà họ cảm thấy rất là thoải mái đi ăn cắp. Nobody bắt mình, đúng không? Và cái tin buồn, chính Dũng cũng gửi quý vị là cách đây khoảng mấy ngày trước, một cái người cảnh sát ở bên Mesquite, thành phố Mesquite đã bị bắn đó. Mà cái người bắn cái anh cảnh sát này là cái người illegal đến từ Mỹ Tây Cơ. Và sáng nay cái đường 30 đã bị kẹt bởi vì cái đám tang của anh ta xảy ra rất là lớn, thưa quý vị. Và đây là những cái thành phố mà họ cho biết rằng cái nạn ăn cắp vặt về những cái mặt hàng này nhiều nhất, đứng đầu là những cái tiểu bang luôn. Alaska đứng đầu, ăn cắp vặt rất nhiều. Thứ nhì là Delaware. Đứng thứ ba là Nevada. Đứng thứ tư là New York. Chúng ta, ví dụ không biết nói sao, nhưng mà nếu mà quý vị là người trung thực, nghĩ là sợ mất đồ, thì chúng ta đặt cái camera ngay cái cửa mình, khi mà người ta giao hàng đến, để xuống thấy camera họ ăn bằng và đặt hàng ở đó. Nên quý vị nên đặt cái camera in front of your port, tức là cái cửa trước cửa ra vào, vì những cái tiểu bang sau đây rất là ít trường hợp bị ăn cắp vặt những cái kiện hàng, là Maine, Wisconsin, Alabama and Georgia. Đây là những cái tiểu bang thấp nhất về cái nạn ăn cắp vặt. Nên ví dụ nghĩ rằng thời điểm này quý vị cũng nên cẩn thận, đi đâu cũng vậy, đi shopping cũng vậy, everywhere những cái ăn cắp vặt, những cướp vặt này nó tràn lan, kính thưa quý vị. Vâng, xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, cảm ơn những bản tin về kinh tế của anh Tiến Dũng buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và một từ đây trở đi, chắc nếu quý vị phụ huynh nào mà mua những cái hộp Lego mà xếp hình đồ chơi cho trẻ em, thì chắc chắn là thế nào cũng gặp những cái hộp Made in Việt Nam, phải không anh Tiến Dũng?
Dạ. Đồng ý về Mai Trâm là phải đúng là như vậy, sẽ Made in Việt Nam, mà không phải riêng về logo, nhiều mặt hàng mà Made in Việt Nam lắm, cũng như là Nike hay Adidas. Rất là nhiều cái sản phẩm mà Made in Việt Nam, và bây giờ đến logo nữa, thì Dũng cảm thấy cũng mừng, tại vì những cái nhà máy như vậy đó thì có thể giúp cho người dân Việt Nam mình có một phần nào đó đỡ khổ hơn, đúng không?
Dạ.
Tại vì đi làm công sắp chuông đi đánh xứ người, đi qua bên Hàn Quốc rồi qua bên Trung Quốc nữa, bị bỏ đói bên đó, mà đến ngày hôm nay những người dân Việt Nam ở làm ở bên cái quốc gia, tôi không biết có gửi bản tin đó quên rồi, mà bị nhịn đói một ngày cho đi toilet có một lần thôi, mà họ la lối sùm mỉnh, chủ tịch của Việt Nam cũng chẳng có lên tiếng nào. Nhưng mà quý vị cũng nhẹ nhàng, thật sự ra những bản tin như vậy đó, ví dụ cũng thấy rất là mừng, vì những cái công ty lớn của Mỹ thì người Việt mình cũng không cần phải đi tha phương cầu thực, cũng làm tại quốc gia mình thì cũng đỡ hơn là phải đi ra ngoài làm việc mà bị người ta gọi là đối xử rất là tệ, kính thưa quý vị. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, Mai Trâm xin được cảm ơn anh Tiết Dũng và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường buổi sáng thứ năm ngày hôm nay.